đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, chuyên đề chúng ta khảo cứu hôm nay là khổ hạnh và Phật hạnh. Đó là nội dung của bài kinh Ca Diếp Sư Tử Hống thứ 8 trong kinh Trường Ngộ. Về bối cảnh, bài kinh này có mặt như là một cuộc đàm đạo giữa lõa thể Kassapa tức Ca Diếp với Đức Phật Thích Ca tại vườn Nai Kanakka Thala thuộc Uy Nhã Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ việc thảo luận thế nào là các loại tu khổ hạnh, và Đức Phật có phải là người hoàn toàn phủ định các loại hình tu khổ hạnh hay không. Nội dung của cuộc đàm đạo này đã bắt đầu đi xa hơn, đâu mới thật sự là khổ hạnh cần được tán dương. Mối liên hệ giữa khổ hạnh và thánh hạnh là cái gì? Bản chất của sự thực tập mà Đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài là khổ hạnh hay là thánh hạnh? Và kết thúc của cuộc đàm đạo đó, lõa thể Ca Diếp đã trở thành người phát tâm xuất gia. Nhưng vào lúc đó thì Đức Phật đã có quy định ai xuất thân từ tôn giáo khác ít nhất phải có 4 tháng biệt trú học hỏi để được chư tăng giám sát, cho đến lúc nào mà đại chúng hoan hỷ với sự thay đổi nhận thức, cách thức hành trì, thì lúc ấy đó Đức Phật mới chính thức cho xuất gia. Bài kinh đã có kéo theo sự xuất gia tức là 4 tháng sau, và cuối cùng á, lõa thể Ca Diếp đã trở thành người chứng đắc quả A La Hán. Đây là một trong những bài kinh về đối thoại tôn giáo rất điển mẫu trong kinh Trường Ngộ. Và nội dung của đối thoại là đi thẳng vào vấn đề trọng tâm của việc thực tập Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo ngoài đạo Phật. Điều ấn tượng diễn ra là dầu thảo luận đàm đạo về một chuyên đề thuộc sở trường của Bà La Môn giáo, người tham gia đối thoại với Đức Phật đó cảm thấy bội phục Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Và đây là một trong những con đường Đức Phật đã hóa độ những người khác đạo, và phương pháp này khác hoàn toàn với cách thức các tôn giáo phương Tây bao gồm Công giáo và Hồi giáo mở rộng biên cương bờ cõi của họ tại các châu lục, đặc biệt là châu Phi và châu Á, thường gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược. Điều 2, không phải nào, không phải khổ hạnh nào cũng đều là tốt hết, cũng đều là xấu hết. Đó là lời khẳng định của Đức Phật ở trong nội dung của cuộc đàm đạo giữa Ngài với Lõa Thể Ca Diếp. Ca Diếp sau khi ý kiến Phật, chào hỏi xã giao, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề mà ông được nghe đồn thổi. Tôi nghe rằng Sa Môn Gotama chỉ trích các loại tu khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát pháp tu khổ hạnh, lối sống khắc khổ mà những hành giả Bà La Môn giáo chúng tôi đã hành trì hàng nghìn năm qua. Xin Sa Môn Gotama hãy xác minh rằng đó có phải là lời tuyên bố như pháp của Ngài, hay một ai đó đã vu oan cho Ngài. Vì tôi không muốn chỉ trích Ngài sai lầm. Đức Phật trả lời: Thưa hiền giả, ai cho rằng Sa Môn Gotama là người chỉ trích mọi pháp tu khổ hạnh là đang không nói đúng sự thật về những lời tuyên bố của ta, đã vu cáo ta bằng những thông tin không có sự thật. Đây là một trong những đoạn kinh rất hiếm thấy. Đức Phật được đặt ra trong một tình huống phải xác định rằng một lời đồn đãi liên hệ đến Ngài là tác giả có thật hay không. Lõa Thể Ca Diếp đã đặt ra một vấn đề buộc Đức Phật không thể từ chối câu trả lời, bởi vì trong cuộc đàm đạo đó có hàng trăm các đạo sĩ Bà La Môn, hành giả Sa Môn, tín đồ của các tôn giáo, và người ta cũng biết quá rõ là trong bài kinh đầu tiên thuyết giảng tại Dường Nai, Đức Phật đã phê phán hai phương pháp phổ biến tại Ấn Độ vào lúc bây giờ: hưởng thụ khoái lạc giác quan, tức là tính dục, lại cho rằng đó là hạnh phúc niết bàn, và con đường tu khổ hạnh của Bà La Môn giáo mà Sa Môn Gotama đã từng có ít nhất là 6 năm trải nghiệm đó, là hai lối thực tập không mang lại kết quả. Đức Phật kêu gọi thực tập con đường trung đạo và được Đức Phật định nghĩa tức là bát chánh đạo. Như vậy ít nhiều gì Đức Phật đã có phê phán về khổ hạnh chứ làm sao không. Ở đây Đức Phật vẫn xác định rất rõ, ai cho rằng Đức Phật phê phán một cách tất tần tật cái gì liên hệ đến khổ hạnh là nó không đúng sự thật. Quả thực như thế. Và cuộc đối thoại đó đã gây sự thu hút rất lớn đối với những ai đang có mặt về một vấn đề nhạy cảm tôn giáo. Như vậy qua lời xác nhận này đó, Đức Phật đang bị vu cáo, bởi vì Ngài không có cực đoan trong việc phủ định tất cả các lối hành trì của khổ hạnh, mà lý do lát nữa chúng ta sẽ nghe Ngài giải thích. Đức Phật chia sẻ tiếp: Này hiền giả, bằng thiên nhãn thanh tịnh, ta đã nhìn thấy rất rõ có một số tình huống sau khi qua đời, một số nhà tu khổ hạnh theo đạo Bà La Môn và theo đạo Sa Môn đã bị đọa lạc vào các cảnh giới tái sanh xấu, đồng thời cũng có một số đạo sĩ tu khổ hạnh sau khi qua đời giảng sanh về thiên giới, tức là con người hoàn tinh, và thiện thú, tức tiếp tục làm con người có phước báo trên hành tinh này. Này hiền giả, khi tôi một người biết rõ về cảnh giới tái sanh của chúng sinh trong tương lai qua thiên nhãn minh, thấy rất rõ với các sự thật đến đi sanh diệt và cảnh giới sau cái chết của những người tu khổ hạnh, ta không thể nào chỉ trích toàn bộ các pháp tu khổ hạnh, và ta cũng không thể tán dương các pháp tu khổ hạnh. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó. Dựa vào bạch văn đó, chúng ta có thể được hiểu là cũng có một số pháp tu khổ hạnh thích hợp với thánh hạnh, với điều kiện là đi kèm theo pháp tu khổ hạnh đó phải là những sự thực tập mang tính chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Còn nếu chỉ đơn thuần là các pháp tu khổ hạnh không, chắc chắn nó không thể có một cảnh giới tái sanh an lạc. Như vậy, đang khi đó những người theo Bà La Môn giáo và những sa môn tu theo sa môn giáo, như là ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo đó, vẫn cho rằng là chỉ cần trải qua việc tu hành sát là có kết quả tái sanh thiện thú hay là giác ngộ chứng đắc ở hiện thời. Khác nhau căn bản về quan điểm khổ hạnh của Đức Phật với các giáo sĩ Bà La Môn và Sa Môn nằm ở điểm này. Đang khi Đức Phật thấy rất rõ, nếu sử dụng khổ hạnh đúng cách, nó chỉ là một công cụ nhỏ để giúp cho hành giả có thể vận dụng thêm việc tu tập tâm và đạt được thánh hạnh bằng sự chuyển hóa khổ đau. Đang khi Bà La Môn giáo cho rằng đó là phương pháp duy nhất mà không cần phải thêm một cái gì khác là có thể chứng đắc giác ngộ hiện thời. Cho nên Đức Phật không có cực đoan phủ định hết tất cả, nhưng đồng thời Đức Phật không thể tán dương phương pháp tu khổ hạnh này. Cho nên ai nói rằng Đức Phật chỉ trích tất cả mọi loại khổ hạnh dầu của bất kỳ ai như thế nào là một sự vu cáo ngài. Qua đoạn kinh này chúng ta cũng gián tiếp học được cách Đức Phật thoát ra khỏi một nội dung truyền thông mà ngài không phải là tác giả. Ngài xác định rất rõ tôi bị hàm oan, cho nên ngài xác minh rõ nội dung ngài nói là như thế nào. Nhưng mà quần chúng nghe và lặp lại tam sao thất bổn, dẫn đến tình trạng hiểu lầm giữa tôn giáo A với tôn giáo B là chuyện thường tình, có thể thông cảm được. Đức Phật hoàn toàn không chỉ trích gì bất cứ ai đã tuyên bố sai sự thật rằng ngài là người phủ định mọi thứ của khổ hạnh. Trong ngữ cảnh đó, ta có thể xác định theo lời Phật dạy có một số khổ hạnh có những giá trị nhất định, cho nên nó không phải xấu tất cả. Các loại khổ hạnh có những giới hạn nhất định, cho nên nó không phải tốt tất cả. Vì đó không thể đơn thuần hoặc khen hoặc chê, hoặc khẳng định hoặc phủ định, ngoại trừ chúng ta đi đào sâu vào từng nội dung cụ thể của nó. Điều ba, tương đồng giữa Đức Phật và các đạo sư ngoại đạo. A nhỏ, đồng và dị là một quy luật. Đức Phật chia sẻ, Thưa hiền giả, có một số sa môn bà la môn bác học biện tài vô ngại, thiện xạ trong lý luận như bắn chẻ hai sợi tóc ra làm bốn, dùng mà trí tuệ đã phá và phủ định mọi nhận thức sai lầm. Tại điểm này, giữa ta và họ đó có những điểm tương đồng, đồng thời cũng có nhiều điểm dị biệt. Có những điều họ và ta đều công nhận là đúng, có những điều ta và họ đều công nhận là sai, có những điều họ và ta đều phủ định, có điểm họ cho là sai, ta cho là đúng, có điểm họ cho là đúng, ta cho là sai. Đoạn kinh vừa nêu, Đức Phật cho thấy là Đức Phật là một người rất chân thật. Ai khác quan điểm tôn giáo với Ngài, mà phần lớn thuộc về giáo sĩ Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo, nếu quan điểm và chủ trương của họ là đúng, Đức Phật không vì thế phủ định đi. Ngài vẫn thừa nhận với mọi người rằng đó là đúng. Hài hòa tôn giáo là điều mà Đức Phật thấy rất rõ. Thứ nhất đó, Đức Phật xuất thân từ giới vua chúa. Tôn giáo gốc của Ngài mà tổ tiên của Ngài đã từng theo là Bà La Môn giáo. Không hài lòng trước các pháp tu của Bà La Môn giáo, Đức Phật lập ra một tôn giáo mới. Và dĩ nhiên tôn giáo của Ngài vượt trội hơn Bà La Môn giáo và các tôn giáo đương thời. Nhưng để hài hòa đó, không vì thế mà Đức Phật vuốt đuôi hay là đánh đồng một cách khập khiễng các nội dung do Ngài khám phá với các học thuyết đã có sẵn trong truyền thống Bà La Môn và Sa Môn. Tại điểm này, Đức Phật khẳng định rõ là có những điều họ nói tôi không đồng ý, hoặc có những điều họ cho là đúng, tôi cho rằng là sai. Tính về việc trong quan điểm và giá trị chân lý của các quan điểm đó từ bối cảnh của đa tôn giáo là một quy luật mang tính ngàn đời. Đa dạng và về việc trong tôn giáo cho chúng ta một nhận thức, đó là giá trị chân lý trong các tuyên bố của tôn giáo là rất tương đối. Đang ghi đó, bản thân của người lập tôn giáo, lập triết phái bao giờ cũng khẳng định rằng chỉ có tuyên bố của tôi là đúng, quan điểm của tôn giáo tôi là chuẩn, còn lại được xem là có vấn đề. Như vậy, điểm nào tương đồng thì xác định là tương đồng, điểm nào dị biệt được xem là dị biệt. Hài hòa có nghĩa là chúng ta gộp những thứ khác nhau là một. Hiện nay trong lãnh tụ Phật giáo cấp toàn cầu đó, hai nhân vật sau đây được xem là những người chủ trương hài hòa tôn giáo giữa đạo Phật và các tôn giáo còn lại: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thiền sư Nhất Hạnh. Đạt Lai Lạt Ma trong rất nhiều buổi thuyết giảng xác định rất rõ quan điểm của Ngài là không mong có tín đồ thuộc các tôn giáo mới, thuộc những người theo tôn giáo khác, mà mục đích của Ngài truyền bá Phật pháp là để cho ta sống đúng, sống hạnh phúc thôi. Với vai trò là một nhà lãnh đạo Phật giáo tinh thần, tuyên bố đó rất thích hợp. Nhất là trong bối cảnh mà phương Tây đó, sự cải đạo phần lớn là cưỡng bức, là dụ dỗ, là hỗ trợ kinh tế, là sức ép. Thì sư Nhất Hạnh có vài tác phẩm, trong đó tác phẩm gây tranh luận nhất, Phật và Chúa Giêsu là anh em. Dĩ nhiên tác phẩm này tạo một làn sóng gió từ hai phía, phía Công giáo và phía Đạo Phật. Những người Công giáo chắc chắn không thể chấp nhận giả định Phật, một người sanh trước Chúa Giêsu 624 năm, là anh em với Chúa Giêsu, vì theo Công giáo từ Cato La Mã cho đến Chánh Thông giáo của Nga, Anh giáo của nước Anh, hay là Tin Lành giáo của Hoa Kỳ đều không thể nào thừa nhận bất kỳ một người nào được xem là tiên tri ngang bằng với Giêsu Kitô. Và theo truyền thống này đó, chỉ có Giêsu Kitô là nhà tiên tri quan trọng nhất, là con trai của Chúa, thay mặt Chúa làm công việc cứu rỗi nhân sinh thôi. Mohammed là người theo Công giáo La Mã, tự nhận mình là tiên tri cuối cùng, tức là sau Giêsu Kitô. Và do đó Công giáo và Hồi giáo đã trở thành hai tôn giáo mà trong lịch sử đã có những giai đoạn không đội trời chung, vì chỉ dành cái quyền là tiên tri cuối cùng cũng cùng một gốc rễ do Thái giáo. Như vậy người Công giáo đúng nghĩa bao gồm nhiều giáo phái vừa nêu, không thể nào thừa nhận có một nhà tiên tri nào ngang bằng với Chúa Giêsu Kitô, được gọi là anh của Chúa Giêsu Kitô theo niên đại, hay là em của Chúa Giêsu Kitô theo ý nghĩa tinh thần. Tại vì họ chỉ chủ trương có một Thiên Chúa duy nhất ở trên trời, và Thiên Chúa đó đã hiện thân con người qua hình ảnh của Giêsu Kitô, không có nhân vật thứ hai nào khác. Về phương diện Phật học thì nhiều nhà Phật học không thể chấp nhận quan điểm Đức Phật là anh em với Chúa Giêsu Kitô, vì hai nhà tôn giáo này khác nhau đến gần 7 thế kỷ. Và quan điểm tôn giáo, triết học khác nhau gần như 100%. So sánh một cách tương đối nào đó, ta có thể nói Công giáo do Chúa Giêsu Kitô sáng lập đó, chỉ ngang bằng với Thiên Thừa trong Đạo Phật là nhiều nhất. Về vấn đề Nhân Thừa thì không thể nào bằng được đâu. Huống hồ là ba thừa còn lại, Thanh Nhân Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa, chắc chắn Công giáo và các giáo phái của tôn giáo này không thể nào so bì kịp. Nói cách khác, cả những người Công giáo và Phật tử đều khó chấp nhận giả định Chúa và Phật là hai anh em. Thì đây là một trong những quan điểm mà chủ trương hài hòa tôn giáo trong một bối cảnh mà Đạo Phật chỉ là một thiểu số ở phương Tây thôi. Tiêu đề của tác phẩm như vậy mở ra một cái ngữ cảnh để tạo sự thắc mắc, tò mò. Nhờ đó mà những người có gốc rễ là Công giáo dễ dàng tìm đọc tác phẩm này, và thông qua việc tìm đọc tác phẩm đó thì họ sẽ nhận ra những triết lý của Đạo Phật, mà trong đó đó chẳng có cái phần so sánh gì về triết lý Công giáo và Tin Lành là giống nhau. Và do vậy cái ý niệm Phật và Chúa anh em đó chỉ là một cái cách thức để đặt tiêu đề thôi, chứ nội dung của nó không phải là thế. Như vậy trong các cuộc đối thoại trực tiếp hay gián tiếp về tôn giáo với bất kỳ một bối cảnh xã hội nào, thì chúng ta cũng cần phải lấy tiêu chí được Đức Phật sử dụng trong bài kinh này, đó là có những cái chúng ta phải thừa nhận các tôn giáo khác giống với đạo Phật. Nhưng mà có những cái không vì sự hài hòa tôn giáo mà chúng ta đánh đồng hai khái niệm, hai học thuyết, hai ứng dụng hành trì hoàn toàn khác nhau, dẫn đến các hệ quả khác nhau là một với nhau. Hiện nay chủ trương của Công giáo La Mã từ năm 1990 là sử dụng, thứ nhất, dữ liệu dân hóa dân gian ở châu Á làm công cụ truyền bá thần học. Thứ hai, sử dụng các tôn giáo gốc ở châu Á làm công cụ truyền bá thần học. Thứ ba, sử dụng kiến trúc mỹ thuật nghệ thuật ở châu Á làm công cụ truyền bá thần học. Thứ tư, sử dụng các phương pháp làm đạo của các tôn giáo ở châu Á làm công cụ truyền bá thần học. Đây là một chính sách cho một thiên niên kỷ thứ ba tại châu Á. Do đó nếu để ý, chúng ta sẽ thấy tại sao trong ba tập liên qua đó, người Công giáo không gọi Thiên Chúa bác ái nữa mà gọi là Thiên Chúa từ bi. Nhiều linh mục và ba sơ đi học thiền từ các thiền sư nổi tiếng của Phật giáo trên toàn cầu. Trong sinh hoạt của Công giáo hiện đại, họ cũng thỉnh chuông như phong cách của thiền sư Nhất Hạnh. Họ đã nghiên cứu Tứ Diệu Đế rất kỹ và truyền bá học thuyết tương tự. Khổ là một hiện thực, nguyên nhân là thiếu niềm tin vào Chúa. Hạnh phúc là một hiện thực do Chúa ban, và con đường đi đến với Chúa thông qua sự cứu rỗi. Toàn bộ các phương pháp luận của đạo Phật và các tôn giáo khác được sử dụng một cách rất lưu luyện để đánh đồng các khái niệm học thuyết khác nhau là một. Và về phương diện này, có lẽ không có tôn giáo nào khéo léo hơn Công giáo. Về trong một thế giới đa cực, sự đối thoại tôn giáo diễn ra hàng ngày, thì các phương pháp đánh đồng về hình thức, về khái niệm vốn khác nội dung là một với nhau rất có hiệu quả. Về truyền thông, nhà thờ Công giáo sẽ mang kiến trúc của các chùa Phật giáo. Ở Nhật thì mang kiến trúc Nhật, ở Hàn Quốc mang kiến trúc Hàn Quốc, ở Việt Nam là mái công của chùa Việt Nam. Các linh mục cũng có một sắc phục màu vàng giống như các tu sĩ Phật giáo. Các linh mục ở Ấn Độ ăn vặn giống như các đạo sĩ của Ấn Độ giáo. Họ vẫn giảng dạy về thiền Công giáo, một khái niệm hoàn toàn không có trong Kinh Thánh, Cựu Ước, Tân Ước hay là sách Phaolô, sách Tông đồ. Như vậy, một mặt khi chúng ta thấy rõ những điểm tương đồng dị biệt là một quy luật, mặt khác chúng ta cũng không nên đánh mất các gốc rễ dị biệt. Chúng ta vẫn phải khẳng định vì nó là sở trường của mình thôi. Dị biệt đã tạo ra sắc thái văn hóa, chứ còn nếu toàn thế giới này có cùng một loại văn hóa, có cùng một loại tôn giáo, có cùng một loại triết học, có cùng một quan điểm chính trị, thì có lẽ thế giới này buồn tẻ lắm, và cũng có rất nhiều tệ đoan lắm, vì không có sự đối chiếu, so sánh, cạnh tranh cùng vận hành, phát triển để phục sự nhân sinh. B, không đào sâu vào dị biệt tôn giáo. Đức Phật tiếp tục chia sẻ: Này hiền giả, ta đã chia sẻ với các sa môn và bà la môn như sau: hãy để yên các điểm bất đồng giữa chúng ta. Đối với những điểm đồng ý thì người trí hãy hỏi nhau, trao đổi nhau, đàm luận nhau. Đạo sư với đạo sư, tín đồ với tín đồ, nhà làm đạo với nhà làm đạo. Và trong trao đổi này đó, chúng ta cần phải đồng thuận. Cái gì là thiện phải được ghi nhận là thiện, cái gì là bất thiện không được bẻ cong trở thành thiện, cái gì là lỗi lầm phải thừa nhận là lỗi về luật pháp và lầm về dân sự, điều gì không nên tuân thủ thì không gán ghép cho rằng là nên. Ô nhiễm là ô nhiễm, không xứng đáng thánh hạnh thì cũng không nên ca ngợi nó. Cái hay của Đức Phật đó, một mặt kêu gọi là không đào sâu vào dị biệt tôn giáo, nhưng mặt khác phải thừa nhận sự dị biệt. Để trong các cuộc đối thoại tôn giáo gồm có nhiều thành phần giáo sĩ của các tôn giáo khác nhau, chúng ta không có đánh lẫn lẫn nhau. Trong kinh điển đó, thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất và đầu tiên chủ trương đối thoại tôn giáo. Có nhiều cuộc đối thoại tôn giáo giữa Đức Phật với các đạo sĩ, giữa đệ tử Đức Phật với tín đồ của các tôn giáo khác. Các kinh thánh còn lại không có vấn đề này. Nhưng mà rất tiếc đó, là vì chúng ta theo Trung Quốc, chúng ta xem các kinh điển Pali và A Hàm tương đương là tiểu thừa, cho nên chúng ta không triển khai, không học hỏi các kinh nghiệm trực tiếp của Đức Phật về lĩnh vực này. Ba thập niên trở lại đây thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và những người kế nhiệm của ông đã chủ trương đối thoại liên tôn giáo. Hàng năm họ đều mời lãnh đạo các tôn giáo khác đến Vatican trao đổi chụp hình chung đối với lãnh tụ của các tôn giáo khác. Đó được xem như là một niềm hãnh diện tự hào vì đã chụp hình được với người lãnh đạo cao nhất của tôn giáo mạnh nhất, đại diện của Chúa ở trên trần thế. Nhưng trong các cuộc đối thoại tôn giáo này, phần lớn giáo sĩ của các tôn giáo khác bị dằn bẫy làm bình phong. Trong các tôn giáo gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược thì Công giáo được xem là đứng đầu bảng. Đó là điều mà vào năm 1999 Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã phải thay mặt cho giáo hội Công giáo xin sám hối bảy núi tội lỗi và được truyền hình trực tiếp trên đài Vatican, trên BBC và nhiều phương tiện truyền thông để tạo ra một hình ảnh mới của Công giáo ở đầu thiên niên kỷ thứ 3, và cũng mong mỏi thế giới đó khép lại cái hình ảnh tàn ác, phạm pháp, chà đạp nhân phẩm của con người như là những người khác đạo trong 2000 năm tồn tại của tôn giáo này, và từ đó mở ra một phương trời cao rộng mới cho Công giáo. Đó là một chính sách cực kỳ sâu sắc. Trước khi bắt đầu những cái chương trình đối thoại tại Vatican đó, thì lãnh tụ các tôn giáo khác sẽ được mời đến một phòng khách để chờ. Ngay phòng khách có một hình Đức Giáo Hoàng rất lớn. Đạt Lai Lạt Ma khi được mời thuyết giảng Kinh Thánh tại Thánh đường Peter của Vatican vào những thập niên 90 đó, của thế kỷ 20, thì được yêu cầu là dâng hoa trên bức ảnh, và người ta đã chụp hình rất khéo ở một góc độ. Lãnh đạo cao nhất của Phật giáo đang cúi đầu trước bức tranh của Đức Giáo Hoàng. Bức tranh đó nói lên ngàn lời. Truyền thông đó đã giúp cho Công giáo gọi là chặn đứng được làn sóng bỏ đạo theo đạo Phật. Mà trong quyển Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, chính Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã quan ngại về ảnh hưởng to lớn của Đức Giáo Hoàng và của một số nhà quan triều Phật pháp, ám chỉ là Thiền sư Nhất Hạnh. Tại Việt Nam vào những ngày trước đêm Noel á, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức Hồng Y đã mời các hòa thượng lãnh đạo nhất, lãnh đạo lớn nhất của Phật giáo tại miền Nam đến ăn chay cùng với lãnh đạo các tôn giáo khác, hòa thượng Giác Đoàn, hòa thượng Trí Quảng, một số hòa thượng khác, năm nào cũng được mời. Chúng tôi cũng đã có cơ hội đi tham dự một lần trong cái dịp đó, và thấy rất rõ về cái cách tiếp đãi đó, thì người ta không thể nào chê vào đâu được hết đó. Tại Việt Nam văn hóa ăn chay đó là sở trường của đạo Phật. Công giáo đã tiếp đãi các giáo sĩ lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo khác tại Việt Nam bằng văn hóa ăn chay, chỉ tiếp đãi đơn thuần thôi, chia sẻ với nhau một vài điểm, sau đó chụp hình, thì Hồng Y bao giờ cũng đứng chính giữa, các giáo sĩ khác sẽ đứng xung quanh. Điều đó là một cơ hội truyền thông rất lớn của Công giáo tại Việt Nam và tương tự ở nhiều nơi còn lại trong khu vực và tại các châu lục. Chúng tôi là người đầu tiên trong giới tu sĩ Phật giáo được mời đến Chủng viện Thánh Du Xe, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo linh mục và thạc sĩ mục phụ thần học. Sau đó giới thiệu các tăng sĩ còn lại của Phật giáo để tiếp tục chia sẻ các chuyên đề tại Chủng viện này. Điều đó cho thấy là Công giáo đang chủ trương bằng chính sách dứt quán trên Vatican và các quốc gia về chủ động trong đối thoại tôn giáo ở tại các cơ sở tôn giáo của họ, tại các trường đại học mà các giáo sĩ và các tín hữu Công giáo đóng một vai trò quan trọng, và tại các trường đại học nơi mà các tôn giáo khác nắm vai trò quan trọng. Họ chỉ tốn mỗi một cuộc hội thảo như thế vài chục ngàn đô, nhưng mà tạo dựng hình ảnh của Công giáo trên toàn cầu là rất lớn, qua vấn đề chia sẻ những quan tâm chung về những chuyên đề mà thế giới đang quan tâm, các quốc gia đang phải đối diện. Ở đây Đức Phật rất khéo trong việc kêu gọi là gì? Hãy để yên, hãy nằm yên những điểm bất đồng giữa chúng ta, vì cái đó nói ra nó chỉ tạo ra cái phức tạp, và nó kích hoạt cái nhạy cảm tôn giáo thôi. Và trong đối thoại tôn giáo cũng giống như đối thoại chính trị đó, sẽ không bao giờ có điểm kết thúc nếu chúng ta đề cập đến vấn đề chân lý tôn giáo, chân lý chính trị, chỉ làm cho chúng ta ngày càng trở nên xa cách nhau thêm thôi. Nhưng Đức Phật đã yêu cầu mọi người đi vào cái điểm chung, đó là cái gì đúng chúng ta phải thừa nhận đúng, cái nào sai phải nói sai, không vì một lý do gì chúng ta cương điệu vô phòng hay là không tùy hỷ để chúng ta trù dập cha đạp. Về điểm này không có tôn giáo nào có thể nổi trội hơn đạo Phật về tính triết lý, về chủ trương xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, về đạo đức phụng sự nhân sinh, về các dữ liệu khoa học phù hợp với vũ trụ luận và vật lý hiện đại, về những vấn đề tu tập đạo đức, về con đường giải thoát nỗi khổ niềm đau. Khi mà yêu cầu các giáo sĩ khác tham gia vào một cuộc tranh biện, phải thừa nhận trên nền tảng là tôn trọng liêm khiết tri thức, và lấy cái tiêu chí liêm khiết tri thức này làm thước đo để đánh giá cái nội dung của những điều được các giáo sĩ quan tâm. Từ một chuyên đề của Bà La Môn giáo, Đức Phật đã dần dần mời gọi mọi người cùng tham gia vào các nội dung được hai bên cùng chia sẻ, và cuối cùng những giá trị của đạo Phật phải được các bên còn lại thừa nhận bằng sự liêm khiết tri thức. Đức Phật không phủ định sự dị biệt, ngài tiếp tục dạy như sau: Này hiền hữu, nhiều người cho rằng Sa môn Gotama và các đệ tử thánh của ông đã hoàn toàn xả ly được các pháp tu khổ hạnh Còn các vị tôn giả, sư trưởng và tín đồ của các giáo phái bao gồm Bà La Môn và Sa Môn chỉ xả ly được một phần. Đây là lời chính Đức Phật nói với các giáo sĩ đang có mặt, đặc biệt đó là Ca Diếp Lộ Thể. Tức là sự dị biệt này không nên phủ định. Và hơn nữa, cái này không phải Đức Phật nói về chính mình. Đức Phật nghe các vị đạo sĩ Bà La Môn nói với nhau như thế, Ngài chỉ lặp lại thôi để khẳng định rằng là sự dị biệt là có thật. Và người ta đã đánh giá rằng là Đức Phật và các đệ tử của Ngài xả ly các pháp khổ hạnh. Còn các giáo sĩ khác, có người vẫn tiếp tục đang lạc, có người cho rằng đó là phương pháp cứu kính, có người đó thì biết là nó vô ích, bỏ được một phần thôi vì tiếc nuối, vì sợ bị phê phán, và về và có thể bởi bất cứ một lý do nào khác. Thì tại điểm này là chúng ta thấy Đức Phật đã bắt đầu cho những giáo sĩ Bà La Môn thấy rất rõ khổ hạnh thật sự không có giá trị như đã được ghi nhận ở trong truyền thống Bà La Môn. Tại đây Đức Phật khẳng định sự dị biệt căn bản giữa khổ hạnh và Phật hạnh nằm ở chỗ này: các hiền hữu, con đường thánh gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, do ta khám phá và truyền bá, là phương pháp khiến bất kỳ ai tuân theo sẽ tự mình thấy và biết rằng những điều Sa Môn Gotama chủ trương truyền bá là đúng thời, nói đúng sự thật, nói vì lợi ích, nói rất hợp pháp và nói rất đúng luật. Đây là cách gián tiếp Đức Phật khẳng định rất rõ tính ưu thế của Bát Chánh Đạo so với các phương pháp thực tập tâm linh mà Bà La Môn giáo chọn. Nổi trội nhất vẫn là pháp tu khổ hạnh thôi. Ở đây không vì lý do hài hòa tôn giáo mà Đức Phật không mạnh dạn nói những gì mà Ngài đã truyền bá. Ở đây không phải là ngăn ngã chưa phân theo cái cách nhìn cực đoan của Đạo Phật Trung Quốc. Hãy cái gì mà nói đến người khác được xem là bị dướng kẹt và nhân ngã. Trách nhiệm mà tuyên ngôn chân lý được Đức Phật xác định là trách nhiệm phổ quát rất quan trọng. Và Ngài biết rất rõ là khi nói cái giá trị chân lý được Ngài khám phá và truyền bá đó, có thể một số người sẽ không thích Ngài, đó là chuyện của họ. Còn nhiệm vụ của Ngài đó là chia sẻ cái giá trị chân lý mà theo Ngài nó là cái con đường tốt nhất trong các pháp tu của các tôn giáo khác. Ai chấp nhận được thì tốt cho họ, ai chấp nhận được thì thôi. Trong đối thoại tôn giáo, chúng ta cũng phải giữ quan điểm này. Chánh kiến, chánh tư duy là hai phương diện trí tuệ đào sâu giá trị của nhận thức, mà ứng dụng của nó có thể trở thành các phương pháp. Vì thiếu nhận thức thì không thể có phương pháp đúng. Nhân sinh quan, thế giới quan đúng dẫn đến tư duy đúng, mà tư duy đúng nó trở thành là đạo diễn cho chủ trương, khuynh hướng, lối ứng xử và các biểu đạt từ lời nói đến việc làm của con người. Không có tôn giáo nào chủ trương như thế này ngoài Đức Phật Thích Ca. Người ta chỉ khuyên là tin vào Chúa thôi. Tin á là mình đặt ra một cái giả thuyết chân lý mà không cần phải đánh giá nó, chỉ cần tin thôi. Đa ghi đó, dùng chánh kiến và chánh tư duy đó, nó đòi hỏi đến cái nhận thức đúng của phương pháp. Khác biệt căn bản này đã làm cho đạo Phật trở nên vượt trội. Còn về phương diện đạo đức thì hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức chắc chắn nó là nền tảng xây dựng hạnh phúc bền vững cho nhân sinh này. Chánh tinh tấn cũng là một phương diện của đạo đức, nhưng mà phần lớn các học giả và các đạo tăng sĩ của Tích Lan ảnh hưởng đến truyền thống Nam Tông đó, liệt nó vào là thiền định. Thực tế nó là một phần của đạo đức học: tinh tấn bỏ ác, tinh tấn làm lành, tinh tấn phát triển thiện, tinh tấn không cho điều xấu có cơ hội tái diễn trong tương lai. Nó thuộc về hành vi đạo đức, nỗ lực đạo đức. Còn chánh niệm và chánh định là sự thực tập chuyển hóa, thay vì tin vào Thượng Đế, lệ thuộc vào các thần linh, tin vào sự mầu nhiệm, tin vào tính thiêng liêng, tin vào sự cầu cái gì được cái đó, thì Đức Phật dạy phải thực tập ta, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm trong tâm, làm chủ cảm xúc, thái độ, và do đó làm chủ được vận mệnh mình. Có lẽ về phương pháp tôn giáo, không có con đường nào có thể được chứng minh là ngang bằng với Bát Chánh Đạo. Rất tiếc chúng ta đã bỏ sót Bát Chánh Đạo trong 2000 năm truyền bá đạo Phật tại Việt Nam, do chúng ta nô dịch văn hóa vào Trung Quốc. Điều 4: chỉ tu khổ hạnh là vô ích. Sau khi nghe Đức Phật trình bày quan điểm của Ngài, Lõ Thể Ca Diếp chia sẻ bằng cách liệt kê các pháp tu khổ hạnh phổ biến nhất của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Thưa Sa Môn Gotama, đây là các pháp tu khổ hạnh mà quần chúng tại Ấn Độ mấy nghìn năm qua thừa nhận có khả năng dẫn đến quả chứng Bà La Môn và quả chứng Sa Môn. Một nhỏ: sống lõa thể và sống không theo lễ nghi. Sống lõa thể đó, nó là một phần chính của đạo Sa Môn Kỳ Na giáo, còn được gọi là đạo mặc áo không khí. Bà La Môn giáo cũng có truyền thống tương tự. Lễ hội cung diễn ra hàng năm tản độ mấy nghìn năm trước Đức Phật cho đến bây giờ. Mỗi lần như thế thu hút khoảng vài chục ngàn người. Các đạo sĩ Bà La Môn không mặc áo quần gì hết, đi ngoài đường phố, kéo theo sau đó là vài chục ngàn tín đồ của Bà La Môn giáo đảnh lễ, tán dương, đại lục và xem họ như là thánh sống. Không theo lễ nghi đó, tức là sinh hoạt khác thường. Ví dụ như toàn bộ các hoạt động diễn ra trong tư thế đứng, ăn cũng là ăn đứng, văn hóa ăn đứng này ở Ấn Độ vẫn còn phổ biến, và đi tiểu, đi đại cũng là trong tư thế đứng, và ai làm được điều đó được xem là thánh. Hai nhỏ: về khắc thực thì những người theo Bà La Môn và được các giáo sĩ Sa Môn bắt chước theo đó bao gồm như sau: liếm tay cho sạch sau khi ăn thay vì là rửa. Đi khất thực đó, đứng một chỗ chứ không bước tế. Không nhận đồ ăn do người khác mang đến cho mình ở một chỗ nào đó. Khăn không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho riêng mình vì sợ dướng vào tha mái. Không nhận cúng dường trai tăng ở bất cứ chỗ nào ngoài con đường đi khất thực. Không nhận thực phẩm được nấu từ nồi chảo. Không nhận đồ ăn dành riêng cho mình, dầu là ở trước cái cửa nhà, hay là ở giữa những gốc cây, hay là ở những cái cối giã gạo. Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn. Không nhận đồ ăn từ thai phụ, từ đàn bà đang cho con bú, từ đàn bà đang làm tình. Không nhận đồ ăn đi quyên. Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đang đứng, có các con ruồi đang bu. Vì họ sợ nhận như thế thì chó, ruồi, kiến mất đi phần. Và như vậy họ sẵn sàng cúng dường cho các con Phật đó chứ không cần muốn chia sẻ, thà mình đói ngày hôm đó. Và đây là những cái pháp tu khổ hạnh liên hệ đến ăn khá phổ biến. Ba nhỏ về bản chất thực phẩm và số lần ăn, Bà La Môn giáo chủ trương rằng không ăn cá, không ăn thịt, không uống các loại rượu, bia. Điều này giống với Đạo Phật, như là Đạo Phật Đại Thừa. Chỉ ăn một miếng tại một nhà, hai miếng tại hai nhà, ba miếng tại ba nhà và bảy miếng tại bảy nhà. Họ nói rằng là làm được như thế, cái là phước mình lớn và mang lại phúc lạc cho nhiều gia đình. Cho nên không thể ăn một lần ở tại một chỗ. Chỉ nuôi sống với một cái bình bát đi khắc thực. Chỉ nuôi sống một ngày qua một bữa cơm. Chỉ nuôi sống hai ngày bằng một bữa cơm. Chỉ nuôi sống bảy ngày một bữa cơm. Chỉ nuôi sống nửa tháng mới ăn một lần. Về phương diện này đó thì nội dung sống bằng khắc bát, một ngày ăn một cử, hoàn toàn giống với Đạo Phật. Còn các phương pháp còn lại là khác và có khuynh hướng cực đoan. Bốn nhỏ chỉ ăn cỏ lúa, lúa tắc, gạo lứt, hột cải Nivara, da vụn, trấu, nước bột gạo, bột phừng, phân bò, trái cây, rễ cây trong rừng, hoặc chỉ ăn trái cây rụng để sống thôi. Tức là rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn và giáo sĩ Sa Môn giáo chọn một trong các loại thực phẩm vừa nêu để ăn thôi, chứ không ăn hai thứ. Chọn một đời chỉ ăn chừng đó thôi. Và về phương diện này Đức Phật cho rằng khổ hạnh đó là vô ích, rất nguy hại. Hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta có gạo lứt muống mè ảnh hưởng từ Nhật, thậm chí là uống nước tiểu cho rằng nó là phương pháp trị bách bệnh, nó thuộc về các nhóm khổ hạnh này. Điều năm, chỉ mặc vải gai thô hoặc là vải gai pha trộn, vải tẩn liệm người chết, y phấn tảo, hoặc dùng vỏ cây làm vải phóc, hay dùng da con sơn dương đen, hoặc áo bệnh bằng da con sơn dương, áo có cỏ cát tường, áo vỏ cây, áo được làm bằng các mảnh gỗ nhỏ, áo bằng tóc bệnh lại thành mền, áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, và áo bằng lông con chim cú. Phần lớn các giáo sĩ Bà La Môn và Sa Môn giáo chọn các loại ăn bằng đó. Suốt một đời tu chỉ có một loại đó thôi, hoặc loại này hoặc loại còn lại nè. Có cái thì quá đơn sơ, có cái thì nó thể hiện là ngược đãi với các loài động vật, tức là sử dụng da và lông thú. Sáu nhỏ, có người suốt đời tu theo tập tục chỉ nhổ râu và tóc thôi, ngồi đâu cũng bứt râu như thế này nè, bứt hoài bứt quỷ thôi. Có người suốt đời chỉ đứng, có người suốt đời chỉ ngồi trò hỏ hay chồm hổm, có người chỉ nằm giường gai hoặc nằm ở trên đất trần hoặc nằm ngủ một bên hông, có người để bụi và nhớt dính toàn thân mình, sống hoặc ngủ chỉ ở ngoài trời thôi, có người theo hạnh bạ nâu nằm đó, có người chỉ ăn các uế vật, có người ăn phân bò, nước tiểu bò, tro hoặc là đất, có người suốt đời không uống nước lạnh, có người một đêm tắm ba lần để gọi sạch tội lỗi. Thì đó là những cái tập tục khổ hạnh của Bà La Môn giáo. Và qua cái mô tả này chúng ta thấy đó, họ tu còn kém hơn Sa môn Tất Đạt Đa về khổ hạnh. Ở trong kinh Trung Bộ ít nhất là có 3 bài kinh Đức Phật kể về cái kinh nghiệm tu khổ hạnh. Có khi ngày tu theo hạnh con bò, tức là dùng lưỡi để ăn, để liếm chứ không dùng tay chân, rồi nhai lại những gì mà mình đã nuốt vô. Có khi ngày tu theo hạnh con chó, tức là đi bằng 4 chân, suốt đêm là thức, ban ngày thì dễ tỉnh. Và riêng về hai cái khổ hạnh đó là các giáo sĩ Bà La Môn là không nổi. Tức là những gì mà thuộc về khổ hạnh Đức Phật đã trải qua hết. Cho nên là khi nghe lõi thể Bà La Môn trình bày thế này, Đức Phật chẳng có gì để thắc mắc. Ít nhất ngài đã có 6 năm làm như thế này rồi. Cho nên Đức Phật cho rằng đó, nếu chỉ đơn thuần tu khổ hạnh như vừa nêu mà không có một tu tập nào khác thì khổ hạnh đó không mang lại một kết quả sa môn và một kết quả bà la môn nào hết á. Dầu có được cường điệu đánh bóng cũng không thể vì thế mà có kết quả. Đức Phật dạy như sau: này hiền giả, nếu các giáo sĩ Bà La Môn và Sa Môn tu các loại khổ hạnh như hiền giả vừa nêu chỉ chừng ấy thôi, tôi cho rằng các vị ấy không thể đầy đủ nguyên nhân, đầy đủ giới đức, đầy đủ tâm, đầy đủ trí tuệ. Do đó các vị ấy đang ngày càng xa hạnh Sa Môn và càng xa hạnh Bà La Môn, nên suốt kiếp tu họ không thể chứng đắc được một thành quả nào. Như vậy trong những điểm tương đồng giữa Đạo Phật với các tôn giáo đương thời, chẳng hạn đi khắc bát một ngày ăn một cử, thấy nó giống về hình thức nhưng mà nó khác về nội dung. Vì sau khi ăn á, các hành giả theo Đạo Phật đi thiền hành rồi ngồi thiền dưới một gốc cây, sau đó giảng Phật pháp cho quần chúng nghe để tạ ơn cuộc đời, chứ không phải chỉ đơn thuần là khắc bát thôi. Và chưa thấy khắc bát chỉ là một cái cớ đó, để cái tương tác tôn giáo giữa các tăng sĩ Đạo Phật và những người có niềm tin về nền minh triết mới này được diễn ra. Theo đó Đức Phật và các đệ tử của ngài có cơ hội truyền bá chân lý và đạo đức. Cái cốt lõi nằm ở đó. Tức là mượn dữ liệu phong tục dân hóa vốn có ở Ấn Độ, rằng hễ là người tu dầu theo trường phái tôn giáo nào cũng đều không được đụng đến ngón tay ngón chân, không lao động, không nông nghiệp, không kinh doanh, và chỉ có làm công việc duy nhất là tu thôi. Đức Phật vượt khỏi cái truyền thống đó, ngoài việc tu còn phải làm đạo, đó là truyền bá chánh pháp và đạo đức. Như vậy trở lại vấn đề, Đức Phật nói rằng là ai nói rằng là ngài phê bình tất tần tật những gì thuộc về khổ hạnh là đang vu cáo ngài. Quá đúng như thế, vì Đức Phật đâu có phủ định cực đoan. Đức Phật nói nếu chỉ đơn thuần có chừng ấy thôi thì không thể nào có một thành quả gì hết á. Bởi vì theo ngài biết rất rõ, cũng có một số bà la môn tiến bộ, các sa môn tiến bộ và cái cô khổ hạnh còn huấn luyện tâm. Cho nên Đức Phật thấy rõ có một số người tái sanh cảnh giới làm, bao gồm làm chư thiên và con người. Rồi cũng có rất nhiều người sau khi chết á tái sanh vào cảnh giới xấu thôi, vì chừng ấy các khổ hạnh họ không có làm gì khác nữa. Vì suốt một kiếp tu khổ đau thì làm sao có kết quả hạnh phúc. Nhân quả nó phải tương thích, nhân khổ đau thì không thể dẫn đến quả hạnh phúc. Do đó chúng ta cần phải lưu tâm những lý giải rằng là nhờ tu 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật giác ngộ là sai hoàn toàn. Nhất là so với bài kinh này với một số bài kinh trong Trung Bộ đó. Đức Phật nói ai cho rằng phải trải qua tất cả các nỗi khổ niềm đau để có được hạnh phúc thì người đó không thể nào có hạnh phúc đích thực, vì nhân khổ đau không thể mang lại quả hạnh phúc. Vấn đề là gì? Có làm đúng phương pháp thì mới có kết quả, mà không thì kết quả là một sự xa về. Đức Phật chia sẻ tiếp: này hiền giả, ai sống tu tập tâm từ bi, tâm không hận thù, tâm không ác hại, nỗ lực chuyển hóa các gốc rễ khổ đau bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các nguyên nhân liên hệ, tự mình sẽ chứng đắc ngay kiếp sống hiện tại này các thành quả Sa môn và Bà la môn. Vì ấy sẽ đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, không còn rơi rớt ở trong một cảnh giới nào nữa. Cái khác nhau giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác là gì? Các tăng sĩ theo ngài tu học á, trước nhất á, được huấn luyện thực tập tâm trí, tâm từ bi, hạnh từ bi, để góp phần xây dựng hòa bình, xây dựng sự sống, thương yêu, nâng đỡ, dìu dắt, đồng hành, chia sẻ và thể hiện các cái trách nhiệm phổ quát giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Và cũng bằng tâm từ bi đó, các tăng sĩ đạo Phật mới nhập thế được. Thiếu từ bi không thể nhập thế, người ta chỉ biết tu cho riêng mình thôi. Như vậy về điểm này đó thì các đạo sĩ và giáo sĩ Bà la môn, Sa môn không đạt được, vì họ chỉ suốt đời tu khổ hạnh ở trong rừng đó, không có lợi ích gì cho ai. Dù họ có tự xưng rằng là có lòng từ bi thì lòng từ bi đó chỉ là một ý niệm thôi, không thể hiện qua các hành động giúp đỡ ai cụ thể gì hết đó. Ứng dụng lòng từ bi trong giải quyết chiến tranh, trong giải quyết hận thù, trong đố kỵ, trong hơn thua, trong mâu thuẫn và xung đột, Đức Phật dạy là gì? Không gây ác hại cái gì cho ai. Đó là một cái tương tác cộng đồng, tương tác tôn giáo, tương tác xã hội, tương tác các đảng phái chính trị, tương tác giữa các quốc gia, và rộng hơn nữa là tôn trọng tính chủ quyền của từng quốc gia, tôn trọng cái tự do của từng con người theo đúng nghĩa, và không lấy mạnh để chèn ép yếu. Quan trọng hơn đó là phải chuyển hóa được gốc rễ của khổ đau là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Các tôn giáo khác bao gồm Sa môn giáo và Bà la môn giáo không làm được điều đó, bởi vì họ không xem đây là các nguyên nhân. Họ cho rằng đó là do vì Chúa trừng phạt, thần linh cả giận, cho nên nỗi khổ niềm đau mình có mặt thôi. Bây giờ chỉ cần quy phục vào Chúa, chấp nhận các thần linh, o bế các vị ấy qua các cái tế lễ, giết hàng trăm hàng ngàn con trâu, con bò, con dê, con cừu, con gà, con heo, con vịt là mọi tội lỗi hết, hoặc chỉ cần châm mình xuống sông Hằng là hết thôi. Rõ ràng phương pháp và tâm linh này là đã làm cho Đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo khác. Kết quả chứng Sa môn và Bà la môn nghe Đức Phật bằng phương pháp tôi vừa nêu là kiếp sống hiện tại này không phải sau khi chết. Bởi vì theo Đức Phật á, người ấy sẽ hội đủ được đạo đức cụ túc, tức là các đạo đức thanh cao bao gồm tiểu giới, trung giới và đại giới, được nêu ra trong kinh Sa môn quả và kinh Phạm Võng đó. Rồi các vị ấy sẽ đầy đủ được tâm giải thoát, giải thoát mọi trói buộc của tâm, và tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ, thấy rõ mình được giải thoát, chứ không thể là phải nhờ một người nào đó gọi là ấn chứng truyền năng như là kiểu Trung Quốc. Nghe Đức Phật dạy, Sa môn Lõa Thể Kassapa trình bày, Thưa Cư Môn Gotama, hạnh Sa môn được ngài vừa trình bày thật là khó thực hành, thật là khó nhận ra đâu là một vị Sa môn đích thực và đâu là một vị sa môn hình thức. Đức Phật chia sẻ, đó là lời nói thường tình ở đời. Nếu sự khó thực hành về sa môn hạnh và bà la môn hạnh chỉ là lệ thuộc vào sự khổ hạnh thì thật không xứng khi chúng ta cho rằng khó hành thai là hạnh sa môn, và thật để khó biết để nói rằng đâu là một vị sa môn đích thực. Vì điều đó theo tôi đó, một tớ gái đang nội chậu nước ở trên đầu cũng có thể nói được và làm được những việc khổ hạnh này. Đây là điều mà Đức Phật đã đi thẳng vào bản chất vô ích của truyền thống khổ hạnh theo phong cách Bà La Môn và Sa Môn. Khái niệm đứa tớ gái đội chậu nước trên đầu đó là chỉ cho giai cấp cùng đỉnh nhất, đó là nô lệ trong các gia đình Bà La Môn. Và trong các nô lệ đó thì nô lệ nữ là thấp nhất, bởi vì vai trò của người nữ trong Bà La Môn giáo là phụ thuộc. Ở đây chúng ta thấy tại sao các nô lệ qua các hình ảnh là các cháu gái có thể làm tu khổ hạnh được, bởi vì họ bị chà đạp sức lao động, họ bị bóc lột, họ đâu có chén cơm manh áo đàng hoàng đâu. Họ sống một đời sống dưới cái mức nghèo khó, họ như là những kẻ ăn mạc, ăn xin thôi. Cho nên những người đó mà đi tu khổ hạnh rất là dễ, vì suốt đời họ cũng không có cơm ăn áo mặc, cơm áo gạo tiền họ không có. Cho nên trở thành các đạo sĩ để tu khổ hạnh như thế quá dễ, vì trong số những người như thế bị chết đói chết khát là rất thường xuyên. Có ai nói những người gọi là do đói mà chết, khát mà chết là những nhà Bà La Môn đâu, là những người tu khổ hạnh đâu, là những người chứng đắc đâu? Mặc dù cái đời sống thực tiễn của họ và các đạo sĩ Bà La Môn không có khác nhau. Đức Phật đi thẳng vào vấn đề. Như vậy chỉ đơn thuần là tu khổ hạnh thì không thể đạt được một thành quả gì, cho nên không xứng đáng để ca ngợi về hạnh sa môn. Hạnh sa môn phải có cái gì đó nó khác hơn, nó vượt lên trên. Cái khác hơn và lên trên đó được Đức Phật trình bày trong phần cuối cùng bài kinh như sau: đầy đủ giới đức, tâm và tuệ giải thoát. Đức Phật chia sẻ về phương diện giới đức thì các hành giả sa môn thích tử đó đạt được trọn vẹn tiểu giới, tức là giữ đầy đủ được 5 điều đạo đức tại gia, 10 điều thiện tại gia, những giới hạnh thanh cao trong mấy trăm điều đạo đức của các tăng sĩ. Về trung giới đó, tức là không môi giới, không tham gia chính trị, không làm chức năng giao liên, không ngồi bàn thế sự, không nhiễm đắm việc đề, tâm trở nên ly tham, ly sân, ly si. Về đại giới đó, thì các vị tăng sĩ không truyền bá các hình thái mê tín dị đoan, không phong thủy, không địa lý, không nhân tướng, không coi ngày giờ, không làm lễ đám ma, không làm những cái công việc dẫn đến cái sự lệ thuộc của tín đồ vào các niềm tin không thật. Đức Phật liệt cái đó vô là đại giới, tức là đạo đức lớn. Ai làm được như thế là đạo đức lớn. Bởi vì các tôn giáo khác thì lừa đảo quần chúng bằng những cái nhỏ sọ sợ hãi thôi, nhiều rất quá nhiều nỗi sợ hãi để người ta phải lệ thuộc vào mình. Qua các cái thông tin mang tính hăm dọa, người đầy đủ giới đức là các sa môn của Đạo Phật đó, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chứ không phải cái tội nặng mới sợ, ngay cả cái nhỏ nhặt cũng rất cẩn trọng không để cho phạm gian. tiếp nhận và tu học giới pháp một cách nghiêm túc, có đời sống ý nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp rất thanh tịnh, đời sống rất trong sạch, giới hạnh rất thanh cao, giữ gìn các giác quan đầy đủ chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh thức và ngủ, và biết tri túc trong lối sống thánh hạnh. Đó là phần đầy đủ giới hạnh của một người xuất gia, được gọi là sa môn lúc bấy giờ. Về tâm cụ túc, Đức Phật dạy như sau: các sa môn thích tử biết bảo hộ các giác quan đúng nghĩa, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Các sa môn thích tử không nắm giữ tướng chung, không díu kẹt tướng riêng. Tướng chung là đặc tính giới phái. Nam thì cao lớn vạm vỡ, cơ bắp mạnh đạo, nữ thì yểu điệu, dịu dàng, tha thước, vân vân. Tức là đặc điểm ngoại hình của giới tính là tướng chung. Không nắm giữ, không díu kẹt các tướng riêng, tức là các cá tính như hoặc là những cái đặc điểm về ngoại hình, con mắt bồ câu, sống mũi giọng dừa, tóc thước tha, điệu bộ đi rất yểu điệu, giọng nói rất ngọt ngào của người nữ, hoặc là má nõn như đồng tiền, có một cái gì đó mà người này có người khác không có. Dướng kẹt vào tướng riêng này đó, rất nhiều giới trẻ đã mang một người khác lối sống với mình về làm chồng làm vợ, cuối cùng sau 5 năm là ly dị thôi. Tức là để cho cái tướng riêng đó nó chi phối quá lớn. Đang khi chúng ta quên đánh giá tổng thể con người là nhân cách, đạo đức, khuynh hướng, lối sống. Nhờ đó các sa môn thích tử đã xa lìa tham ái, không vướng kẹt vào sầu bi khổ u não, không bị chìm đắm trong các ác bất thiện. Họ đã làm chủ được hoàn toàn ý căn, cho nên tâm thanh tịnh dẫn đến đời sống hoàn toàn thanh tịnh. Đó là nội tâm rất đầy đủ của một nhà tâm linh theo đạo Phật. Về tuệ giải thoát, Đức Phật chia sẻ: sa môn thích tử chuyển hóa được năm chói buộc thấp, bao gồm tham ái, sân hận, thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. Thân kiến là chấp vào thân, thân là thượng đế, thân là tội lỗi, thân là thường còn. Giới cấm thủ là cho rằng các phương pháp khổ hạnh là con đường giải thoát. Còn hoài nghi nó là con đẻ của vô minh. Như vậy năm trói buộc thấp thực ra đó là ba phương diện thôi: tham ái, sân hận và si mê. Si mê trong tình huống này gồm có ba, là chấp thân, chấp giới cấm thủ và do dự. Nó đều liên hệ đến việc thiếu trí tuệ và chìm đắm trong vô minh thôi. Khi giải phóng được năm trói buộc thấp, thành quả chứng đắc tối thiểu mà một sa môn có thể đạt được là quả dự luân, quả thứ nhất của A La Hán quả. Về phương diện này đó, không có một đạo sĩ sa môn Bà La Môn nào làm được, bởi vì họ xem khổ hạnh đó là con đường giải thoát mà. Là khi Đức Phật nói khổ hạnh mà chấp nó là con đường giải thoát, chính là 100 năm trở ngại chối buộc tâm người tu. Kết quả của tuệ giải thoát theo Đức Phật gồm có: trước nhất là lý hỷ lạc do ly tham ái, bao gồm dục ái, tức là tình yêu và tính dục; hữu ái, tức là khao khát tái sinh, khao khát hiện hữu, khao khát có mặt; và vô hữu ái là khao khát kết thúc, khao khát vắng mặt, khao khát không tái sinh, khao khát không tồn tại với hình thức là con người, bao gồm các hình thức tự vẫn hay là những cái câu ta thán là kiếp sau sinh trớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, hay là tôi thề kiếp sau không làm người Việt Nam, hay là những lời nói như là tôi rất nhục nhã khi mang công dân Việt Nam như giám mục Ngô Quang Kiệt của Công giáo, vốn được xem là những tuyên bố mang tính xúc phạm dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Tức là nó đều được liệt vào cái nhóm là vô hữu ái. Nguồn gốc của vô hữu ái là gì? Bế tắc, khổ đau, trầm cảm, không có lối thoát, cho nên người ta chỉ muốn kết thúc thôi. Như vậy kết quả của tuệ giải thoát trước nhất đó là chứng đắc được sơ thiền, còn có tầm tức là đối tượng thiền quán, còn có tứ tức là giữ tâm, duy trì tâm trên đối tượng thiền quán đó và sử dụng tâm và tứ như là phương pháp thay thế. Theo đó tâm không có vọng niệm hướng về bất cứ một đối phật nào khác, cho nên hành giả thể đạt được chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Bước kế tiếp, hành giả phải từ bỏ tâm và tứ, không bị lệ thuộc vào, dướng kẹt vào phương pháp thay thế tích cực nữa, trụ vào trạng thái hỷ lạc do thiền định mà đạt được. Ở đó đó, cái chiều sâu của nội tỉnh và nhất tâm đó, nó là cái toàn thể của phương pháp tu thiền thứ hai này. Và bằng cách này đó, sau một thích tử dẫn tâm về chánh trí trên nền tảng của chánh tri kiến để có được tam minh. Ở đây là một cái phần mà Đức Phật nói vắn tắt, thay vì phải đầy đủ thêm thiền thứ ba, thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh mới về trí tuệ. Ở thiền thứ hai, Đức Phật đã khuyên hướng tâm về trí tuệ này. Thì đó là nội dung của bài kinh này.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.